Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 22 tháng 5 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về cộng đồng công giáo nói tiếng Tây Ban Nha tại Hoa Kỳ. Tiếp tục chương trình là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Chủ nhật tuần trước, Đức Thánh Cha đã chủ sự lễ khai mạc hội nghị lần thứ 5 của Hội đồng các giám mục châu Mỹ Latin, nhóm họp tại Aparecida, nước Brazil. Sau đó, trở về lại Roma, Đức Thánh Cha đã đi nghỉ tại Castel Gandolfo cho đến chiều thứ Sáu vừa qua. Vì thế, chưa có dịp gặp gỡ các tín hữu và khách hành hương tại Roma. Vì thế, vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật 20 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã xướng kinh kính Đức Mẹ tại cửa sổ văn phòng làm việc của Ngài tại Vatican, và đã nhắc đến vài ý chỉ cầu nguyện. Trước hết là cầu cho hội nghị các giám mục châu Mỹ Latin vẫn còn tiếp diễn cho đến cuối tháng năm này. Kể đến là đề tài của Ngài Thế giới Truyền thông, được cử hành hàng năm vào Chủ nhật sau lễ Chúa Lên Trời, tức là Chủ nhật 20 tháng 5 vừa qua, tại Việt Nam, Chủ nhật lễ Chúa Thăng Thiên, kể từ năm 1967, theo ước nguyện của Công đồng Vaticano thứ hai. Mỗi năm, Tòa Thánh đề nghị một đề tài để suy nghĩ và học tập qua một sứ điệp được phát hành từ ngày 24 tháng Giêng, lễ kính Thánh Francisco de Sales. Chủ đề của sứ điệp cho Ngài Thế giới Truyền thông năm nay liên quan đến việc giáo dục các thanh thiếu niên trong việc sử dụng những phương tiện này, đồng thời cũng nêu lên trách nhiệm của các nhân viên trong ngành này trong công tác giáo dục giới trẻ. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha kết thúc với lời kêu gọi cầu nguyện hợp ý với Đức Maria để xin Chúa Thánh Thần tái diễn biến cố ngũ tuần. Đức Thánh Cha đã nói như sau: anh chị em thân mến, trước hết tôi xin lặp lại lời tri ân dâng lên Thiên Chúa vì chuyến tông du sang nước Brazil mới được thực hiện từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 5 vừa qua. Và đồng thời tôi xin cảm ơn tất cả những ai đã đồng hành với tôi bằng lời cầu nguyện. Như anh chị em đã biết, mục tiêu của cuộc viếng thăm này là để khai mạc hội nghị lần thứ 5 của các hội đồng giám mục châu Mỹ Latin và miền Caribe. Nhưng trước khi bắt đầu biến cố mang tầm quan trọng với giáo hội như vậy, tôi đã có cơ hội gặp gỡ các cộng đoàn Kitô hữu tại Brazil. Thực vậy, rất đông các tín hữu đã tụ tập tại São Paulo, cách riêng nhân dịp lễ phong thánh cho vị chân phước đầu tiên người bản xứ, tu sĩ Antonio de Santana Ganvao. Tôi hy vọng sẽ thuật lại chuyến đi này trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư sắp đến. Trong khi chờ đợi, tôi xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho hội nghị đang tiếp tục nhóm ở Aparecida và cho hành trình của dân Thiên Chúa tại châu Mỹ Latin. Một lý do khác để suy nghĩ và cầu nguyện là hôm nay, tức Chủ nhật vừa qua, là Ngày Thế giới Truyền thông hàng năm. Với chủ đề các thiếu nhi và phương tiện truyền thông, một thách đố cho công cuộc giáo dục. Các thách đố giáo dục trong thế giới hiện nay thường liên hệ đến ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông, đang cạnh tranh với trường học, với giáo hội và ngay cả với gia đình nữa. Trong bối cảnh này, việc đào tạo để sử dụng đúng đắn các phương tiện truyền thông thật là quan trọng. Cha mẹ, giáo lý viên và cộng đoàn giáo hội được kêu gọi để hợp tác trong việc giáo dục các thiếu nhi và thanh niên, biết chọn lựa và trưởng thành trong việc phê bình, biết đánh giá cái gì thật sự là đẹp đẽ và phù hợp với luân lý. Đằng khác, các phương tiện truyền thông cũng cần phải góp phần của mình trong công cuộc giáo dục, bằng cách cổ võ phẩm giá của con người của hôn nhân và gia đình, những thành tựu của nền văn minh. Quả thật không thể nào chấp nhận những chương trình gieo rắc bạo lực và những thái độ phản xã hội hoặc hạ giá phái tính, nhất là khi trình diễn cho các vị thành niên. Vì thế, tôi xin lặp lại lời kêu gọi những nhà hữu trách trong kỹ nghệ sản xuất phim ảnh, những người hoạt động trong ngành truyền thông. Xin họ hãy bảo vệ ích lợi chung, tôn trọng chân lý và che chở phẩm giá của con người và của gia đình. Anh chị em thân mến, Phụng Dụ đã cử hành lễ Chúa Lên Trời vào ngày thứ Năm và tại vài quốc gia vào Chúa Nhật hôm nay. Chúa Giêsu phục sinh trở về với Chúa Cha, mở ra cho chúng ta con đường bước vào sự sống vĩnh cửu và ban Chúa Thánh Thần xuống trên chúng ta. Cũng tựa như xưa kia các thánh tông đồ, thì ngày nay chúng ta sau lễ Chúa Lên Trời cũng tụ họp nhau cầu nguyện, họp với Đức Trinh Nữ Maria để nài xin Chúa Thánh Thần ngự xuống, xin Mẹ chuyển cầu cho hội thánh được hưởng một lễ ngũ tuần mới. Tin Vatican. Theo nguồn tin của hãng thông tấn AP đánh đi từ Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo Trung Quốc sẽ được phổ biến vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và sứ điệp đã được để cho chính quyền Trung Quốc đọc trước khi cho phổ biến. Tuy nhiên, không có giới chức tòa thánh nào xác nhận thời điểm lá thư được phổ biến. Được biết, ý hướng của Đức Thánh Cha gửi một sứ điệp cho Giáo hội Trung Quốc đã được tòa thánh quyết định vào ngày 20 tháng Giêng vừa qua, sau phiên họp kéo dài 2 ngày tại Vatican, để bàn về tình hình Giáo hội Trung Quốc, trong đó có sự tham dự của Đức Hồng Y Trần Nhật Quân đang cai quản giáo phận Hồng Kông. Theo tin của hãng thông tấn AP, sứ điệp của Đức Thánh Cha khá dài, được phổ biến đồng thời bằng 4 thứ tiếng là Trung Quốc, Ý, Pháp và Anh. Theo tin, Đức Thánh Cha sẽ giải thích lập trường của Tòa Thánh đối với âm mưu của chính quyền Trung Quốc muốn kiểm soát Giáo hội Trung Quốc, đặc biệt là tổ chức Công giáo yêu nước do chính quyền kiểm soát đã tự động tấn phong giám mục mà không được sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Trong khi nhất quyết duy trì nguyên tắc giáo hội phải được độc lập với chính quyền, Đức Thánh Cha cũng không muốn sứ điệp sẽ gây ra những xung đột không cần thiết với chính quyền Bắc Kinh. Theo nguồn tin của hãng thông tấn AP, cũng không được viên chức của tòa thánh nào xác nhận, thì bản văn sứ điệp đã được trao cho chính quyền Trung Quốc đọc trước khi tòa thánh Vatican chính thức cho phổ biến. Tin Việt Nam. Giáo phận Đà Nẵng phát động việc thành lập Quỹ Giáo dục Phạm Ngọc Chi. Trong tâm tư của giáo sĩ cũng như tu sĩ và giáo dân của giáo phận Đà Nẵng ngày nay, Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, giám mục tiên khởi của giáo phận, là vị mục tử luôn tha thiết với việc giáo dục. Ngài đã cai quản giáo phận trong 25 năm, từ năm 1963 đến năm 1988. Trong 4 năm cuối đời, Ngài đã an dưỡng tại giáo xứ Trà Kiệu, giáo phận Đà Nẵng, rồi qua đời và được an táng trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ vào ngày 21 tháng Giêng năm 1988. Và hôm ngày 14 tháng 5, lễ thánh Matthias Tông Đồ, kỷ niệm 98 năm sinh nhật của Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, giáo phận Đà Nẵng đã chọn làm ngày phát động việc thành lập quỹ giáo dục của giáo phận mang tên là Quỹ Giáo dục Phạm Ngọc Chi. Đúng 9:30 sáng, Đức Giám mục và Linh mục đoàn giáo phận Đà Nẵng đã hành hương kính viếng Đức Mẹ trên đồi Bửu Châu, sau đó về hiệp dân thánh lễ đồng tế tại nhà thờ giáo xứ Trà Kiệu, nơi mà theo truyền tụng, Đức Mẹ đã hiện ra vào tháng 9 năm 1885 để che chở giáo dân trong cơn bách hại của phong trào Văn Thân. Trước khi bước vào thánh lễ, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Đà Nẵng, đã trình bày đôi nét về tầm quan trọng của việc giáo dục Công giáo, cũng như ý nghĩa của việc thiết lập quỹ giáo dục của giáo phận. Sau đó, Ngài tuyên bố phát động việc thành lập quỹ giáo dục với nguyên văn nội dung như sau. Kính thưa quý Đức cha, nguyên giám mục Đà Nẵng, cha tổng đại diện, cha hạt trưởng, quý cha niên trưởng, anh em linh mục, tu sĩ chúng sinh, quý ân nhân thân hữu xa gần và cộng đoàn dân Chúa giáo phận Đà Nẵng. Sinh thời Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi là người luôn đặt công tác giáo dục lên hàng đầu để xây nền móng cho giáo phận mới mà ngài là giám mục tiên khởi. Ngay trong những năm tháng đầu tiên về cai quản giáo phận, ngài đã dành nhiều quan tâm và dồn nhiều nỗ lực cho việc giáo dục đào tạo. Ngài đã cổ võ đôn đốc mọi người tham gia vào công tác giáo dục, đã cho xây dựng các chủng viện, mở trường dạy chữ dạy nghề, tổ chức các khóa huấn luyện, cử người đi du học, mời các dòng tu về công tác. Một số công trình do ngài xây dựng đang là những cơ sở giáo dục quan trọng trong thành phố Đà Nẵng ngày nay. Nhưng trong thời gian dài vừa qua, do hoàn cảnh không thuận lợi, chúng ta không thể tiếp tục thực hiện giấc mơ và hoài bão của ngài. Ngày nay, thế giới biến chuyển nhanh chóng và đất nước chúng ta đang từng bước đổi mới, dành nhiều ưu tư thao thức cho nền giáo dục hiện tại. Giáo hội Việt Nam nói chung và giáo phận Đà Nẵng nói riêng cũng đang đứng trước những thách thức và nhiệm vụ mới hướng về giáo dục. Là giám mục của giáo phận, chia sẻ sâu sắc với mối bận tâm của các thành phần dân Chúa, tôi ý thức rằng để thăng tiến giáo phận trong hoàn cảnh hiện tại, cần phải mở mang và phát huy nền giáo dục chân chính, nhằm đào tạo con người Kitô hữu toàn diện, cần phải quan tâm cách cụ thể và thiết thực đến mọi lĩnh vực giáo dục nhân bản và văn hóa, cũng như giáo dục đức tin Kitô giáo. Nhìn lại quá khứ, để ghi nhớ công ơn của Đức Giám mục tiên khởi và đón nhận cảm hứng từ ngài, hướng về tương lai với quyết tâm tiếp bước ngài chăm lo công tác giáo dục trong giáo phận. Hôm nay, ngày 14 tháng 5 năm 2007, sinh nhật thứ 98 của ngài, tại thánh đường giáo xứ Trà Kiệu và bên cạnh phần mộ của ngài, cùng toàn giáo phận, tôi quyết định phát động việc thành lập Quỹ Giáo dục Phạm Ngọc Chi, theo danh xưng vị giám mục tiên khởi của giáo phận Đà Nẵng chúng ta. Quỹ này sẽ chính thức được thiết lập và đi vào hoạt động ngày 14 tháng 5 năm 2009, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ngài, với một quy chế và ban quản trị độc lập. Quỹ Giáo dục Phạm Ngọc Chi đón nhận sự đóng góp tự nguyện từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài giáo phận, có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của giáo hội, đặc biệt những ai có liên hệ với Đức Cố Giám mục Phêrô Maria lúc sinh thời, hoặc với giáo phận Đà Nẵng cách này hay cách khác. Quỹ sẽ ưu tiên hỗ trợ cho các chương trình giáo dục trong giáo phận Đà Nẵng. Trong thời gian 2 năm, kể từ ngày phát động cho đến ngày chính thức đi vào hoạt động, Tòa Giám mục Đà Nẵng có trách nhiệm trực tiếp đứng ra điều hành và đón nhận mọi sự đóng góp. Xin Thiên Chúa là Cha nhân lành, qua tay Thánh Mẫu Trà Kiệu, ban phúc lành cho những nỗ lực của chúng ta, cũng như cho những ân nhân hưởng ứng tham gia chương trình đầy ý nghĩa và lợi ích lâu dài này. Trà Kiệu, ngày 14 tháng 5 năm 2007, Du Xe Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Bài diễn văn vừa kết thúc, một tràng pháo tay nổ vang trong ngôi thánh đường cổ kính và rộng lớn của giáo xứ Trà Kiệu. Từ linh mục đoàn, các tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa hiện diện, nói lên sự đồng tình của toàn giáo phận cùng quyết tâm hướng về tương lai. Sau thánh lễ, cộng đoàn đã quay quần quanh mộ Đức Cố Giám mục Phêrô Maria, cầu nguyện cho ngài và cũng gửi gắm cho ngài chương trình mới được công bố. Ngay trong bữa ăn trưa tại nhà xứ Trà Kiệu sau đó, Quỹ Giáo dục Phạm Ngọc Chi đã tiếp nhận những đóng góp đầu tiên của một số quý cha và anh chị em giáo dân hiện diện, nói lên sự hưởng ứng tích cực của dân Chúa với chương trình chung của giáo phận nhà. Đức Giám mục giáo phận đã cử cha Francisco Xavier Đặng Đình Canh, tổng đại diện giáo phận, làm chủ tài khoản của Quỹ Giáo dục và đứng ra điều hành chương trình trong 2 năm chuẩn bị. Được biết, tại Việt Nam hôm nay, giáo dục học đường vẫn còn trong vòng lẩn quẩn. Cộng với việc ồ ạt chuyển sang nền kinh tế thị trường và dưới ảnh hưởng sâu rộng của tiến trình toàn cầu hóa, các giá trị đạo đức truyền thống đang bị đảo lộn nghiêm trọng, nhất là nơi người trẻ. Vì thế, vấn đề giáo dục
đặt ra cấp bách hơn lúc nào hết, và giáo hội cũng không thể đứng ngoài cuộc. Riêng trong lĩnh vực đào tạo trí thức trẻ, con số sinh viên công giáo trong các trường cao đẳng, đại học và sau đại học quá thấp, so với tỷ lệ trung bình phải là 5.5% như tỷ lệ người công giáo so với dân số. Thiếu sự quan tâm tích cực hơn nữa, tình trạng này khó lòng được thay đổi trong tương lai. Trong bối cảnh đó, những nỗ lực từ phía giáo hội trong lĩnh vực này, như việc lập quỹ giáo dục cấp giáo phận, phải chăng là một đáp ứng cần thiết và thích thời để giáo hội có thể đóng góp phần của mình vào sự nghiệp trồng người bằng cách xây dựng một nền giáo dục công giáo chân chính và toàn diện? Đỗ Minh An viết từ Đà Nẵng, Việt Nam.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về cộng đồng công giáo nói tiếng Tây Ban Nha tại Hoa Kỳ. Chuyến viếng thăm Brazil vừa qua của Đức Thánh Cha Benedicto và đại hội lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe hiện đang diễn ra, cũng tại Brazil, đã lôi kéo sự chú ý của thế giới về hiện tình giáo hội và xã hội tại lục địa này. Nhưng nói đến giáo hội tại Châu Mỹ Latin, người ta không thể không liên tưởng đến cộng đồng người Châu Mỹ tại Hoa Kỳ, vốn chiếm khoảng 40% tổng số dân công giáo tại đây. Những người công giáo Châu Mỹ Latin tại Hoa Kỳ, hay còn gọi là những người công giáo nói tiếng Tây Ban Nha, có sắc thái và những sinh hoạt đặc thù của họ giữa lòng giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ. Ruben Davalos, một giáo dân gốc Châu Mỹ Latin, thường tự mô tả như một người công giáo chỉ đến nhà thờ vào ngày Chủ nhật. Ông nói rằng trước đây, đức tin là một điều rất xa vời trong tâm trí ông. Hiện nay nó đã trở thành yếu tố quan trọng nhất trong đời ông. Sinh trưởng tại Mexico, Davalos đã theo học tại một trường đại học nông nghiệp thuộc bang California. Ông cho biết trước đây ông chỉ quan tâm đến công việc làm ăn và đời sống gia đình. Nhưng sau khi đã tham dự một buổi lễ do phong trào Thánh Linh Tin Lành tổ chức, ông nói rằng mọi sự đã hoàn toàn thay đổi đối với ông. Hiện đang là giám đốc của văn phòng truyền giáo và đặc trách về cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha trong giáo phận Tucson, bang Arizona. Ông Davalos nói rằng ông đã cảm nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Nhưng ông giải thích ông không phải là một người lúc nào cũng nói tiếng lạ, hay lên cơn lăn lộn trên nền nhà như các tín hữu tin lành thuộc phong trào này. Điều lạ lùng đối với ông là kể từ sau khi tham dự các buổi cầu nguyện do phong trào Thánh Linh của Tin Lành tổ chức, ông cảm thấy đức tin công giáo của mình trưởng thành hơn. Ông đón nhận những ân huệ mà Thánh Thần đã ban cho ông khi chịu phép rửa. Davalos không phải là trường hợp duy nhất. Theo một cuộc điều tra về người công giáo nói tiếng Tây Ban Nha và sự biến đổi của tôn giáo tại Hoa Kỳ, được một trung tâm chuyên nghiên cứu về người Mỹ gốc Tây Ban Nha phổ biến hồi tháng 4 vừa qua, hiện có đến 54% những người công giáo nói tiếng Tây Ban Nha tự nhận mình theo phong trào đặc sủng Thánh Linh. Họ tham dự các buổi lễ chữa bệnh bằng niềm tin nói tiếng lạ. Điều đáng suy nghĩ là không chỉ có những người ít học hay sinh trưởng tại Châu Mỹ Latin mới tự nhận là những người theo phong trào đặc sủng Thánh Linh. Ngay cả những thế hệ sinh ra tại Mỹ và có trình độ đại học cũng tự nhận thuộc phong trào này. Điều này có nghĩa là thế hệ thứ hai của người Châu Mỹ Latin tại Hoa Kỳ cũng khác với những người công giáo Mỹ không nói tiếng Tây Ban Nha. Dù vậy, ông Gabriel Escobar, phó giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu về người Mỹ gốc Tây Ban Nha nói rằng, những đổi thay đó không hề có nghĩa là những người công giáo này đi theo phong trào Thánh Linh của Tin Lành. Ông nói, họ vẫn là người công giáo và là người công giáo nhiệt thành hơn cả những người không thuộc các nhóm đặc sủng Thánh Linh. Theo kết quả cuộc nghiên cứu về đời sống đạo của người công giáo nói tiếng Tây Ban Nha tại Hoa Kỳ, Hơn một nửa những người gốc Tây Ban Nha thuộc phong trào đặc sủng thánh linh lần chuỗi ít nhất mỗi tháng một lần. Họ cũng đi xưng tội thường xuyên hơn những người không thuộc phong trào thánh linh. Nhất là có đến 90% những người này có lòng tôn kính đặc biệt đối với Đức Mẹ. Tỷ lệ này cao gấp 2 lần tỷ lệ chung của người Công giáo tại Hoa Kỳ. Cha Gonzalo Villegas đặc trách về 8 cộng đồng Công giáo nói tiếng Tây Ban Nha ở phía nam thành phố Tucson nói rằng, những truyền thống mà người châu Mỹ Latin đã thừa hưởng từ cha ông luôn được họ trân trọng cất giữ trong tâm hồn. Đó là một phần bản sắc của họ. Vị linh mục này giải thích rằng có thể chính vì những truyền thống ấy mà người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha thích các buổi cầu nguyện của phong trào thánh linh. Xa quê hương, bà con, bạn bè, những người di dân hay gốc di dân Tây Ban Nha sinh ra tại Mỹ đều mong muốn được bảo tồn truyền thống trong một cộng đồng, trong đó họ cảm thấy như sống tại quê hương mình. Những truyền thống ấy làm cho bộ mặt của giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ phong phú thêm. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Người ta thường so sánh hôn nhân với một cái bẫy. Có người lại ví von hôn nhân với một án tù chung thân. Xét dưới một khía cạnh nào đó, hình ảnh của chiếc bẫy hay án tù chung thân nói lên một quyết định không thể đảo lộn được. Như vậy, phải chăng yêu và đi vào hôn nhân là hoàn toàn mất tự do? Kỳ thật, kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng, nếu tình yêu là một cái bẫy, và có rơi vào cái bẫy ấy, chúng ta mới cảm nghiệm được rằng, chính tự do là điều khủng khiếp nhất. Những người mới yêu nhau sẽ nhận thức được rằng, họ chưa bao giờ bị buộc phải làm những quyết định tự do cho bằng khi yêu nhau. Bởi lẽ, chọn người bạn đời là một trong những sự chọn lựa tự do nhất mà con người có thể làm. Rất có thể chúng ta không nhận thức được tự do của chúng ta khi chúng ta làm chọn lựa ấy. Nhiều người cho rằng mình bị cưỡng bách hay bị sức ép để thề thốt khi trao nhẫn cho nhau. Có người cho rằng mình bị hoàn cảnh đẩy đưa hoặc mù quáng để chẳng còn biết suy nghĩ và lý luận khi bước vào đời sống hôn nhân. Dĩ nhiên, trong những xã hội vốn tôn trọng việc cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhiều người đã trải qua kinh nghiệm ấy. Hoặc trong một số trường hợp, nhiều người không còn chọn lựa nào khác hơn là một liều 37 cũng liều để bước vào hôn nhân. Tuy nhiên, khi hai người tình nhân tự nguyện bước vào đời sống hôn nhân, thì đây hẳn phải là quyết định tự do nhất của họ. Chính tự do mang lại sức mạnh và sự sống mới cho con người. Một người sắp lập gia đình chẳng khác nào một đầu máy xe lửa rỉ sét bỗng bùng lên và nhào tới để kéo cả đoàn tàu. Đính hôn thì chẳng khác nào đi vào một giai đoạn mới của tuổi thơ. Người ta cảm thấy như có những hóa chất mới chạy rần trong cơ thể của mình. Thật thế, nó chẳng khác nào một cơ thể mới hoặc một con bướm vừa thoát khỏi cái kén, với đôi cánh sáng nhưng vẫn chưa khô. Chúng ta cũng có thể so sánh việc đính hôn với phép rửa. linh hồn chẳng khác nào chịu phép rửa. Thế giới bỗng trở nên thật tươi sáng, và cơ thể mới mẻ ấy vẫn còn nhạy cảm với mọi sự. Bước vào tình yêu là bước vào một thế giới kỳ diệu, nhưng đồng thời cũng đầy sợ hãi và lo âu. Bước vào tình yêu là đi vào những tình huống bất ngờ, không ngừng đòi hỏi tỉnh táo để quyết định. Và bao lâu không quyết định thì chẳng bao giờ được nghỉ ngơi. Bước vào tình yêu thì chẳng khác nào một viên phi công khi rơi vào tình huống phải quyết định hạ cánh trên một cánh đồng. Tình yêu cũng thế. Tình yêu không bao giờ lông bông và quay cuồng mãi trên không trung. Nó đòi hỏi sự cương quyết và cam kết với trọn con tim. Tình yêu không bao giờ thỏa mãn với một phần của quả tim người yêu. Nó muốn chiếm trọn con người, và do đó mãi mãi đi cho đến cùng. Yêu là muốn chiếm trọn. Yêu là muốn đi cho đến cùng. Nhưng yêu lại không hề là yêu trong trừu tượng. Yêu nụ cười, yêu má lún đồng tiền, yêu giọng nói, yêu cả đường đi lối về. Nhưng định luật của tình yêu cũng là định luật của sức hút vạn vật. Khi yêu, người ta chỉ tập trú vào một trọng tâm. Chính vì thế mà trong tình yêu đích thực không có nghi ngờ, không có hỗn loạn và bóng tối. Yêu là tin tưởng. Yêu là chấp nhận để cho tình yêu luôn được lấp đầy bằng ánh sáng. Trong cuộc sống, chẳng có quyết định nào quyết liệt cho bằng tình yêu. Một khi đã làm, thì đó là một quyết định không thể rút lại. Nhưng nếu lập gia đình là một quyết định khủng khiếp, thì sống với quyết định ấy lại còn khủng khiếp hơn. Bởi vì tự do mới do tình yêu tạo nên không dừng lại trong ngày cưới hay trong tuần trăng mật. Hôn nhân là cánh cửa duy nhất mở ra với không biết bao nhiêu tự do khác. Tình yêu tự bản chất không bao giờ ngừng nghỉ, mà trái lại luôn luôn tìm kiếm, mò mẫm độ sâu, cố gắng mở rộng trái tim và khai thác tối đa những khả năng vô tận của tự do. Kết hôn không có nghĩa là chấm dứt cuộc chiến đấu, là rút lui khỏi tiền tuyến để về hậu cứ, mà trái lại chính là bắt đầu lâm trận. Bước vào hôn nhân chính là ngày qua ngày làm lại những quyết định mà người ta chỉ có thể làm khi mới yêu nhau. Đi vào hôn nhân không có nghĩa là cam chịu với số phận, mà là tự do đón nhận một món quà, là đương đầu với một thách đố. Sống cuộc đời hôn nhân là ngày qua ngày lặp lại một quyết định khủng khiếp và khó làm đến độ, nếu không có ơn Chúa, con người không thể làm được. Câu hỏi thường được đặt ra là, yêu nhau là duyên số hay chỉ là trùng hợp? Chúng ta thường tự hỏi, có một người nào đó đặc biệt dành riêng cho ta, hay hoàn cảnh đưa đẩy để chúng ta có thể yêu bất cứ người nào trong đám đông? Thật ra, suy nghĩ cho kỹ, đây chẳng phải là một câu hỏi đáng được đặt ra. Cho dẫu hai người được tiền định cho nhau ngay từ lúc mới lọt lòng mẹ đi nữa, vẫn cần có một sự trùng hợp nào đó để cho họ gặp nhau. Duyên số hay hoàn cảnh, định mệnh hay ngẫu nhiên cũng chỉ là một mà thôi. Chẳng ai tự mình muốn yêu cả. Đó chính là mầu nhiệm của tình yêu. Nó đến lúc nào, chẳng ai biết. Như một chuyến xe lửa, tình yêu luôn khởi hành đúng giờ giấc của nó. Điều đáng suy nghĩ là, chỉ có những ai chưa yêu, hoặc chưa yêu một cách sâu xa, hoặc không có ý niệm nào về tình yêu, mới đặt ra những câu hỏi về định mệnh, về trùng hợp hay ngẫu nhiên mà thôi. Với những ai thực sự đang yêu, thì chỉ có một chân lý đáng kể là tình yêu mà thôi. Bởi vì, với những ai đang yêu và tin tưởng, thì không có chân lý nào khác và cũng chẳng có tình yêu nào khác ngoài tình yêu họ đang có. Như thế, tình yêu thật là một định mệnh. Tình yêu đã được sắp sẵn trước khi có thời gian. Và trong tất cả mọi thứ trùng hợp, thì đây là sự trùng hợp đã được chuẩn bị kỹ càng hơn cả. Thật ra, hai chữ định mệnh mà con người thường sử dụng cũng chính là ý muốn của Thiên Chúa, và sự trùng hợp cũng chính là ơn của Ngài mà thôi. Do ý muốn của Thiên Chúa mà hai người yêu nhau, và cũng do ân sủng của Ngài mà họ gặp nhau và chọn nhau. Xét cho cùng, tình yêu vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm, bởi vì nó luôn vượt thoát khỏi mọi lý giải của con người. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 20 câu 19 đến 23. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Chúa Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cảnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Anh chị em thân mến, nhà sản xuất bộ phim có tựa đề là Tìm Lửa đã cố ý dựng lên một câu chuyện để ca tụng phát minh vĩ đại của con người cách đây gần 100.000 năm, để nhân loại không bị họa diệt vong. Và theo các nhà xuất bản bộ phim này, phát minh vĩ đại đó để con người khỏi họa diệt vong là phát minh ra lửa. Từ đó, lửa đã chiếm một chỗ quan trọng trong đời sống con người. Nhưng thử hỏi có ai trong chúng ta ý thức về một biến cố quan trọng khác, quan trọng nhất, vĩ đại nhất, đó là biến cố Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Không phải cách đây 100.000 năm, mà ngay từ khởi đầu vũ trụ. Chúng ta không biết là bao nhiêu ngàn năm hay bao nhiêu triệu năm, nhưng vào ngay khởi đầu vũ trụ, Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ và tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Và từ đó, Ngài đã luôn gìn giữ con người khỏi họa diệt vong, mặc cho con người trong dòng thời gian đã không ngừng phản bội lại hình ảnh Thiên Chúa trong mình, phản bội lại tình yêu thương, không sống tình yêu thương như Chúa muốn mà đã phạm biết bao tội ác. Nhìn vào thế kỷ 20 vừa qua, chúng ta đã nhận ra biết bao tội ác con người giết hại lẫn nhau. Và hiện tại trong giây phút này, vào đầu thế kỷ thứ 21 của chúng ta, cũng biết được nhiều tin tức về những bạo lực, chiến tranh, chém giết, hận thù vẫn còn xảy ra trên thế giới này. Nhưng Thiên Chúa, Ngài không bao giờ để cho con người bị họa diệt vong. Ngài đã thực hiện nhiều sáng kiến trong lịch sử, và cách đây hơn 2.000 năm, một sáng kiến vĩ đại khác Thiên Chúa đã thực hiện, đó là sáng kiến cho con một ngày xuống thế làm người, để cứu rỗi con người, để mang đến cho con người ơn tha thứ tội lỗi và dẫn con người trở về nhà cha. Vào lúc kết thúc cuộc đời con Thiên Chúa trên trần gian, Thiên Chúa đã thực hiện một biến cố vĩ đại khác là trao ban Chúa Thánh Thần, sức sống mới từ Thiên Chúa cho con người. Trong bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây, tác giả Thánh Gioan đã dùng một từ ngữ để diễn tả biến cố Chúa Giêsu trao ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ, cho tất cả mọi môn đệ của Ngài trong thời gian. Từ ngữ đó là thổi hơi, và việc thổi hơi này nhắc lại một hành động mà Thiên Chúa đã thực hiện vào khởi đầu của lịch sử vũ trụ, cũng như của lịch sử con người, đó là việc sáng tạo con người. Thiên Chúa khi tạo dựng con người, Ngài đã thổi hơi sự sống vào con người đầu tiên là Adam, cho con người đó được sống như hình ảnh của Thiên Chúa. Và giờ đây, Chúa Giêsu thổi hơi và ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ. Việc này nhắc lại cho mỗi người chúng ta một công cuộc tạo dựng mới, ban cho mỗi người chúng ta được trở nên tạo vật mới. Trong Chúa Thánh Thần, Ngài mời gọi chúng ta sống cuộc sống mới. Đây là một phát minh vĩ đại khác để con người chúng ta, để nhân loại không phải bị họa diệt vong. Mỗi người chúng ta được mời gọi cộng tác vào công việc tái tạo này mỗi ngày, qua những hành động yêu thương như Chúa đã yêu thương, và cho hình ảnh Thiên Chúa của tình thương được thực hiện nơi mỗi người chúng ta. Vào Chủ nhật 27 tháng 5 năm 2001, khi đọc kinh lại nữ vương thiên đàng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc về biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống với những lời như sau. Thầy sẽ sai xuống trên chúng con, đấng mà cha thầy đã hứa. Chúa Giêsu nói đây về Chúa Thánh Thần, và cả chúng ta nữa, cũng như những môn đệ ngày xưa, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đón nhận hồng ân này trong ngày lễ hiện xuống. Chỉ có sức tác động huyền nhiệm của Chúa Thánh Thần mới có thể làm cho chúng ta trở thành những tạo vật mới. Và chỉ có quyền năng mầu nhiệm của Ngài mới làm cho chúng ta có khả năng rao giảng những kỳ công của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta đừng sợ, chúng ta đừng sống đóng kín nơi chính mình, nhưng tốt hơn, chúng ta hãy sẵn sàng, hãy cộng tác với Chúa, ngõ hầu ơn cứu rỗi được Thiên Chúa cống hiến cho mỗi người chúng ta trong Chúa Kitô, có thể hướng dẫn toàn thể nhân loại đến cùng Thiên Chúa Cha. Chúng ta chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống như các môn đệ xưa trong nhà tiệc ly cùng với mẹ Maria. Chúng ta cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta hiệp ý với mẹ Maria và xin mẹ hiện diện với chúng ta, cầu nguyện với chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta được tràn đầy Chúa Thánh Thần, cho mỗi người chúng ta trở thành một tạo vật mới. Qua đó, chúng ta biết cộng tác với Chúa để tái tạo vũ trụ này, tái tạo cuộc sống con người, cho chúng ta được trở thành những môn đệ xứng đáng của Chúa. Xin mẹ cầu cùng Chúa cho chúng ta được trở nên những chứng nhân can đảm cho con mẹ trên trần gian này. Xin mẹ làm cho tất cả mọi tín hữu trên trần gian, một khi đã chia sẻ sự sống mới, thông hiệp vào ơn ban Chúa Thánh Thần, được trở nên một gia đình hiệp nhất trong tình yêu thương và trong hòa bình. Đó là những lời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhắn nhủ cho tất cả mọi người tín hữu trên thế giới sống ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Vậy chúng ta cũng hãy xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trong đời sống mọi người chúng ta, để làm cho chúng ta được trở thành tạo vật mới, thực hiện tình yêu thương, làm cho hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu được sáng chiếu trong chính chúng ta và trong đời sống của anh chị em. Xin Chúa gìn giữ mọi người chúng ta trong đức tin mà chúng ta luôn luôn cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.
Chúa ban phước lòng ta, tình thương cha chưa bao la. Chúa ban phước lòng ta, tình thương cha chưa bao la. Khi Thánh Thần người đến giữ chi hồn ta. Thank you.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện người quét rác, một kinh nghiệm có thật của linh mục Nguyễn Bá Thông. Cha đã kể lại kinh nghiệm của cha với người quét rác đặc biệt này như sau. Cứ tối đến là Sài Gòn se lạnh, cái lạnh nhẹ nhàng của mùa xuân cũng không làm cho một số người mát hơn chút nào. Mồ hôi họ vẫn chảy, tuy vậy họ vẫn bịt kín từ trên xuống dưới, ngay cả chân tay họ cũng không có chỗ nào hở. Họ là ai? Thưa họ là những người phu quét rác. Họ che kín thân người, chắc là để cho các bụi không bám vào các lỗ chân lông, lúc nào cũng rộng mở cho mồ hôi chảy ra. Họ bịt kín mặt mũi là để cho bụi đất, bụi đời và bụi thời gian không thể len lỏi vào bên trong thân xác và cuộc sống của họ được. Và cũng có thể để cho những kẻ qua đường như chúng ta không nhận ra họ là ai. Nhưng cuộc sống của họ giống cuộc sống linh mục của tôi một điểm, đó là dẫu biết rằng hôm nay có quét sạch bụi đời, thì ngày mai mình cũng phải quét lại. Dẫu có làm sạch bây giờ, thì trong giây lát sẽ có người làm dơ bẩn. Nhưng mặc kệ, ai xả cứ xả, còn chúng tôi quét dọn, vẫn cứ quét dọn. Họ dọn sạch đường cho tôi và cho bạn đi. Tôi dọn sạch tâm hồn cho bạn thênh thang. Tuy vậy, giữa hai cuộc sống tưởng chừng như khá giống nhau đó, lại có một điều vô cùng khác nhau. Tôi được tôn trọng, ít ra cũng được người khác gọi bằng cha. Còn họ thì bị người khác nhìn khinh khi. Cho nên tối hôm nay, trước khi đi tìm trẻ bụi đời, tôi tìm đến họ. Tôi bao một chiếc Honda ôm cho 2 tiếng đồng hồ với giá 150.000 đồng và lên đường tìm những người phu quét rác. Cứ gặp ai thì tôi bảo anh lái xe Honda dừng lại. Tôi đến bên cạnh họ, nói chuyện và chúc mừng năm mới, rồi lì xì cho họ 50.000 đồng. Chào chị. Tôi tiến lại và nói to để chị có thể nghe. Chị dừng đôi tay đang thoăn thoắt đưa cái chổi lên mặt đường, nhìn tôi, có ý thăm dò, nhưng không nói gì. Tôi liền nhắc lại, vẫn một câu nói đã thuộc nằm lòng từ nãy tới giờ, và đã được lặp đi lặp lại cho bao nhiêu người. Em cảm ơn chị đã dọn sạch đường phố cho mọi người trong những ngày giáp Tết. Cảm ơn chị vẫn âm thầm làm việc, không kể nắng mưa. Em muốn tặng chị một chút quà để thay lời cảm ơn. Vừa nói, tôi vừa đưa cho chị một cái phong bì, trong đó có 50.000 đồng. Cảm ơn em, chị cầm lấy và nói. Cảm ơn chị, chúc chị một năm mới bình an trong tâm hồn, và xin Thiên Chúa chúc lành cho chị. Nói xong, tôi lên xe Honda, tính tiếp tục lên đường. Xe vừa chồm bánh, thì tôi nghe tiếng chị gọi. Em ơi, cho chị hỏi cái. Dạ, chị gọi em. Tôi trả lời, và bảo anh tài xế dừng xe, rồi bước xuống xe quay lại bên chị. Em có phải là người Công giáo không? Dạ phải. Nghe tới đó, chị từ từ gỡ đôi găng tay, gỡ cái mũ, gỡ khẩu trang, và tôi nhìn thấy nước mắt chị đang rơi trên khuôn mặt, mà có lẽ tôi phải gọi là cô mới đúng. Chị nói, chị làm nghề này đã được 30 năm, từ ngày giải phóng. 30 năm quét rác, chưa có một người qua đường nào nói với chị một điều tốt lành, chứ đừng nói tới việc họ cảm ơn chị. Họ nhìn chị với một con mắt khinh khi và ghê ghét. Chị đâu phải là người thất học. Năm giải phóng thì chị đang chuẩn bị thi tú tài toàn. Một tương lai đang mở ra trước mắt chị. Nói tới đó, chị dừng lại đưa bàn tay đầy bụi bặm lên lau nước mắt. Thấy vậy, tôi vội móc túi lấy cái khăn mùi xoa đưa cho chị. Chị cầm lấy cảm ơn tôi, lau nước mắt rồi nói tiếp. Nhưng thế thời thay đổi, và chị đã trở thành người phu quét rác 30 năm nay. Chị đã nhận được bao nhiêu lời chế giễu, bao nhiêu lời xúc phạm, và bao nhiêu lời có thể nói là chửi mắng từ những đứa trẻ choi choai chỉ đáng tuổi làm con của chị. Có những lúc vô tình, hay cũng có thể là bụi nhiều quá, nên chị cứ quét rác thì bụi bay mịt mù, nên những người chạy xe qua đường nhìn chị xỉa xói, hay nói những câu đại loại như quét nhà tai một chút, hay là đuôi sao không thấy bụi bay ngắt trời. Chị nói như trút bầu tâm sự với một người mà tưởng chừng đã thân quen. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ ba tuần tới.
Xin cho con chê ghét những điều đê tiện xấu xa, và xin cho con yêu mến những điều tốt đẹp cao quý.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện giật gân lúc nào cũng thu hút sự chú ý của con người. Những tin dành cho những chuyện tốt đẹp thường chỉ được loan báo một cách ngắn ngủn. Nhưng chuyện xào xáo, bực bội và nhất là bắn giết hay chiến tranh nói chung lại được cả thế giới theo dõi. Chẳng hạn, khi tỷ phú Warren Buffett, người giàu thứ nhì thế giới, tuyên bố hiến tặng 30 tỷ Mỹ Kim cho quỹ từ thiện do ông Bill Gates sáng lập, truyền thông Mỹ chỉ nhắc đến đúng 2 ngày. Nhưng vụ một sinh viên gốc Nam Hàn bắn giết tại trường Đại học Kỹ thuật bang Virginia mới đây thì lại được loan báo khắp thế giới trong nhiều tuần lễ. Câu chuyện của nữ tài tử nổi tiếng quậy phá nhất thế giới là Paris Hilton cũng đã được giới truyền thông khai thác tối đa. Người thiếu nữ được quyền thừa kế gia tài kết xù của người sáng lập tập đoàn khách sạn mang tên Hilton này, có lẽ muốn được nổi tiếng nhờ những hành động ngông cuồng của cô. Vi phạm luật giao thông, cô bị tước bằng lái xe. Bị tước bằng lái xe, cô lại tiếp tục lái xe không bằng lái. Bị phạt tù 45 ngày, cô tranh đấu để được giảm xuống còn 23 ngày. Vào tù, thay vì ở chung với các phạm nhân khác, cô lại được dành cho một khu riêng. Tù trung, ở tù hay không ở tù, ở đâu cô cũng là người nổi tiếng. Cô nổi tiếng vì mang tên có một tên tuổi nổi tiếng. Và vì đã nổi tiếng, cho nên ngay cả những hành động ngông cuồng quấy phá của cô lại càng làm cho cô nổi tiếng thêm. Cô đúng là một điển hình có tiêu chuẩn về tin tức được giới truyền thông ngày nay đề ra. Chó cắn bà già không phải là tin tức, mà bà già cắn chó mới là tin tức. Quý vị và các bạn thân mến, Giáo hội vừa cử hành Ngày Truyền thông Thế giới vào hôm Chủ nhật vừa qua. Nói đến ý nghĩa của ngày này, Đức Tổng giám mục John Foley, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, đã nói đến sứ mệnh rao giảng tin mừng của các tín hữu Kitô. Một cách nào đó, đối với người Công giáo, làm truyền thông thiết yếu chính là rao giảng tin mừng của Chúa Kitô. Còn nhớ, khi đến viếng thăm Việt Nam lần đầu tiên, Đức Hồng Y, Crozier Escherichia, lúc đó đang đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, có nói một câu đáng suy nghĩ như sau. Người ta chú ý đến tiếng cây rừng ngã đổ, nhưng lại không lắng nghe tiếng thì thầm của những mầm non đang nảy nở. Quả thật, người sống âm thầm ít được ai chú ý tới. Có ai để ý tới bao công lao khó nhọc và hy sinh của một người vợ, người mẹ, ngày ngày và từng giờ sống cho chồng cho con? Có ai nhận ra những giọt mồ hôi và nước mắt của một người chồng, người cha, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, để lo cái ăn cái mặc của cả một gia đình? Có ai màng tới những người công dân, thà vất vả lầm than hơn là bán đứng lương tâm, để có được một cuộc sống phú túc giàu sang, nhờ bắt tay cộng tác với những sức mạnh của dối trá và gian ác? Tệ hơn nữa, có ai nhận ra giá trị của hy sinh, khổ đau, của bao nhiêu bệnh nhân đang cố gắng kết hợp với cuộc tử nạn của Chúa Giêsu trên thập giá? Rao giảng tin mừng là một sứ mệnh vô cùng cao cả, nhưng cũng vô cùng cam go đối với các tín hữu Kitô. Họ cần phải dám leo lên mái nhà, ra trước công chúng, để hô lớn tin mừng của Chúa Kitô. Nhất là ở những nơi sự thật bị bưng bít, quyền nói lên sự thật bị chối bỏ. Hơn ai hết, người môn đệ của Chúa Kitô lại càng phải can đảm cất lên tiếng nói của sự thật. Nhưng người tín hữu rao giảng tin mừng không chỉ bằng lời nói và sự tuyên xưng ngoài môi miệng. Khi tin mừng được thể hiện qua cuộc sống âm thầm, độc điệu hàng ngày của họ, chính là lúc họ trở nên hùng hồn hơn bao giờ hết. Như Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã viết trong tông huấn về rao giảng tin mừng. Có người thời đại thích nhìn thấy những chứng nhân hơn nghe những người rao giảng. Hoặc nếu họ có nghe những người rao giảng, thì người đó trước tiên phải là một chứng nhân. Quả thật, cuộc sống chứng tá có sức hấp dẫn hơn những lời rao giảng trên môi miệng. Ánh mắt đức tin phải tin tưởng đến độ có thể thấy được sự hiện diện và tác động của Chúa trong lịch sử con người. Trái tim nhạy cảm đến độ có thể nghe được hoa trái của ơn Chúa trong những nơi tưởng chừng như vắng bóng Thiên Chúa. Trung thành sống tin mừng trong cuộc sống âm thầm độc điệu từng ngày. Khước từ mọi thứ hào nhoáng và phù hoa thế tục để chỉ sống theo tiếng gọi của Chúa. Đó chính là thách đố lớn nhất đối với người tín hữu Kitô nếu họ muốn làm môn đệ rao giảng tin mừng của Chúa Kitô trong xã hội ngày nay. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức để lắng nghe tiếng Chúa trong từng biến cố và gặp gỡ hàng ngày. Xin cho chúng con luôn biết mau mắn đón nhận mọi ân huệ của Chúa trong cuộc sống. Và xin cho từng suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng con luôn phản ánh tình yêu của Chúa đối với mọi người.
Tình Chúa luôn mời gọi.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.